Namo Bonasa Kamoni Phan. Namo Bonasa Kamoni Phan. Namo Bonasa Phật. Trước hết chắc chào sức khỏe hết. Như là Phật. Thì cũng như mọi năm, tôi cũng thường qua vào cái dịp tháng 11 này. Thì cũng là có cái duyên để cùng với quý Phật tử nghe vấn đề Phật Pháp. Thì riêng phần của tôi á, thì từ cái lúc mà mới bắt đầu biết đến đạo Phật, rồi có tâm muốn xuất gia, thì biết đến đạo Phật thì không biết ở đây quý vị biết như thế nào, mỗi người có một cái duyên. Cái duyên của chúng tôi là tôi có một ông anh, ông đó ông thích về triết lý đạo học và ông học về cái đó. Thì khi ông học vậy thì ông gặp đạo Phật thì ông rất thích. Thì nó cũng là cùng cái lúc thì ông học rất giỏi nhưng mà ông bỏ tất cả những cái học giỏi ở cái mặt khác. Ông đi theo cái con đường triết học Đông Phương. Trong đó cái Phật học là chính. Đó. Thì chúng tôi. Thì tôi là đến người em út, tức là thầy Thiện Huệ. Thì tôi với thầy Thiện Huệ tự nhiên là cũng coi và cũng thích đạo Phật. Thì cũng đồng thời lúc đó bà cụ nhà thì muốn thờ Phật. Sau đó thì quy y. Thì lúc đó thì càng ngày thì coi đạo Phật thì tôi càng thích. Nên rốt cuộc thì khi đến cái duyên thì phát tâm xuất gia. Thì đặc biệt chúng tôi ưa thích Phật Pháp để nói chung, nhưng đặc biệt trong đó có một cái mà lúc đó là cả mấy anh em đều rất là thích thú, đó là cái thiền tông ở trong đạo Phật. Thiền tông lúc bây giờ thì hầu như nó rất là hiếm hoi, không có mấy ai biết đến. Dù là chùa chiền, dù là chùa chiền là thuộc về thiền tông, nhưng mà cũng không hề còn biết đến thiền tông nữa. Đến ngày nay thì chúng ta cũng có nghe ít nhiều, nhất là chúng ta nghe những cái danh hiệu như thiền sư, vậy đó. Đó. Nhưng mà thực ra thì nó cũng do nơi có một ít mấy cái bậc tiền bối như là Hòa Thượng Nhất Hạnh. Sau đó Hòa Thượng Thanh Từ muốn hoằng dương lại cái thiền tông của Việt Nam. Rồi sau đó rồi con người ta mới biết đến cái thiền tông. Ít nhiều gì. Đó. Thế là cái lúc mà tôi Hòa Thượng Thiện Huệ giờ với ông anh ấy, thì lúc đó rất là thích thiền. Và gặp mấy người bạn cũng thích về triết học Đông Phương này nọ thì cũng rất thích. đọc Thiền Tông. Nên từ cái chỗ mà thích Thiền Tông như vậy, thích cái Phật Pháp, cái Thiền Tông, Đạo Pháp vậy nên đi xuất gia. Thì chúng tôi sau đó thời gian thì đi qua biển Âu Châu, là đi qua Âu Châu. Từ đó là ở Việt Nam thì không có, mình thích gì thì mình làm đấy, không có cái gì phải thắc mắc. Thì tôi thích thiền, tôi thích đọc Phật Pháp, không có thích giảng gì hết ạ. Thì mình thích sao thì mình sẽ được như vậy ở Việt Nam. Khi qua đến bên Âu Châu, lúc bây giờ nó qua là năm 82, thì bên Âu Châu rất thiếu mấy thầy. Lúc đó có bây giờ là Hòa Thượng Minh Tâm ở chùa Khánh Anh á, có Hòa Thượng Tránh Thiệt ở dưới chùa Thiện Minh ở Lyon. Còn hình như ngoài ra bên Đức có Hòa Thượng Như Điển. Ngoài ra đó là không đâu có thầy hết. Nên lúc bây giờ là bắt đầu thì chúng tôi, thầy Thiện Huệ và tôi đến ở chùa Khánh Anh thì là bắt đầu phải đi giảng, phải đi các nơi Âu Châu vậy đó. Thì tôi thì có cái duyên Quan Á Uy, thế là Quan Á Uy để lãnh đạo tinh thần bên đó. Còn Hòa Thượng Thiện Huệ thì cái duyên là qua bên Hòa Lan, nhưng mà gọi là qua vậy chứ là chỉ lãnh đạo tinh thần, nhưng mà vẫn ở bên Pháp, bên chùa Khánh Anh, rồi đi Phật sự ở khắp nước Pháp với lại ở ngoài nước Pháp. Tức là coi như là phải bao cái Âu Châu. Thì ở Pháp thì có rất nhiều, nếu mà so với Âu Châu là có nhiều chùa, nó coi như là nó thuộc về những cái phái riêng. Ví dụ bên Linh Sơn của Hòa Thượng Huyền Vi, hồi đó là Hòa Thượng Tâm Châu này cũng mới bắt đầu lìa khỏi Pháp thôi, đi sang Canada này. Còn rồi có Hòa Thượng Chân, Hòa Thượng Trung Quán, Hòa Thượng Chân Thường. Hòa Thượng Trung Quán, Chân Thường thì ở bên Lào qua. Cho nên những Phật tử Việt Lào đó thì họ đi mấy chùa đó. Phật tử mà tị nạn thì đi chùa Khánh Anh. Nó chia ra như vậy, chia ra vậy. Thì chúng tôi đi từ đó mới phải giảng. Bây giờ đâu có ai giảng. Riêng Hòa Thượng Thiện Huệ thì đã có cái tài thuyết giảng từ cái lúc mà từ lúc nhỏ. Lúc nhỏ thì chưa có thuyết giảng đạo Phật, nhưng mà nói chữ bình dân là cãi lộn rất hay. Cho đến lớn thì là về Phật Pháp thì thao thao bất tuyệt. Chúng tôi thì thích về cái nội tâm bên trong cái Thiền Tông, cái sự giải thoát và giác ngộ của Thiền. Giờ qua bên này thì phải đi giảng, thì bắt buộc phải giảng. Và giảng đầu tiên là giảng ngay chùa Khánh Anh, chứ giảng cho ai? Giảng cho Phật tử lên công quả nữa. Phật tử lúc giờ thì cũng toàn là mấy bác mấy cụ. Thì giờ tôi cứ hay nói đùa hay nói đùa là có mấy anh Phật tử mà thời đó mà bây giờ đã năm mấy rồi đó, mà mỗi lần tôi gặp thì tôi cứ giới thiệu, tôi đùa, tôi bảo đây là giới trẻ của chùa Khánh Anh đây. Toàn năm mấy tuổi hết rồi. Ra nó như vậy thì rồi mới giảng. Thì lúc đầu chúng tôi chẳng biết giảng sao, tại vì Thiền Tông nó rất là khó, mà không có giáo lý, trực chỉ, tức tâm tức Phật. Mà phải trực chỉ, không có lý luận, không có tư tưởng, không có lý thuyết, không có tư duy. Nên khi mà nhìn các bác, các gì nó thì tôi thấy tôi bị khóa miệng. Mình muốn nói Thiền Tông sao nói. Đó. Thì nói xong rồi mấy bác còn thiền hơn mình ấy. Đó. Thế là ngủ hết á. Ê, từ từ thì thôi, cũng nói chuyện Phật pháp cách chung chung vậy đó. Chuyện Phật pháp và đôi khi cái chuyện chuyên về ở trong chùa nó hay phiền não. Rồi nó hay đụng chạm, nó hay gây nhau, gây gổ thì giờ nói chuyện cho nó hòa hợp. Nhưng mà nếu nói chuyện hòa hợp thì cũng chỉ nói được một buổi thôi. À, thì đôi khi nói xong thì mấy bác cũng bảo thầy nói như vậy nghe nó có lý đó, cho nên thôi giờ mình cũng nên đừng có nên gây nhau nọ, nhưng mà đều cũng một hai bữa thôi. À, cho nên lúc đó ông Thiện Huệ ông mới nói câu, ông bảo là khi giảng về thời chính pháp rồi tượng pháp mặt pháp á, ông bảo bây giờ mà mấy Phật tử đang ngồi nghe đây này là thời chính pháp á, nghe xong một cái xuống nhà giảng á, là tượng pháp đó. Ra khỏi chùa cái là mặt pháp rồi đó. Thì ông thường nói như vậy, nói đùa nhưng mà thật. Thì ra nói một hai bữa rồi đâu nó cũng vào đó. Con người ta đâu có phải là cứ ngồi nghe cái lý lẽ dạy khuyên nhủ vậy là nó xong. Không cách gì xong được. Con người tiếp tục. Rồi sau này nó mới có danh từ gọi là Bồ Đề Gai á. Tiếp tục Bồ Đề Gai nó nổi lên. Thành ra nó khá phức tạp vấn đề chùa. Chúng tôi cũng giờ thôi biết rằng sao. Đi đâu thì giờ có lúc đó thì có đó có Hòa Thượng Thiện Huệ với chúng tôi. Thì đáng lẽ là tôi thì không có thích giảng, nhưng mà giờ có mình ông Thiện Huệ. Mà mình Thiện Huệ giảng thì nó cũng mệt lắm, cho nên tôi bắt buộc phải phụ vào, không tránh được. Thì nhất là vấn đề ở chùa, đôi khi tôi ở chùa nhiều hơn, ra tôi phải giảng tại chùa nhiều. À, giảng tại chùa tôi mới thấy, cuối cùng tôi thấy là cái bác cái cụ này nó không có nghe cái gì được ngoại trừ nghe về tịnh độ thôi. À, Phật pháp không thể tưởng tượng nổi. À, mình có mò đến đâu nó cũng chẳng tới được đáy. À, bây giờ mà mấy bác như vậy sao nghe, mà cứ nghe cái chuyện tranh cãi nhau trong chùa mãi nó không giải quyết được gì. Nghe lúc đó tôi nhớ thầy Huệ kể chuyện qua bên này giảng, qua chùa Quan Âm này giảng. Thì lúc đó chùa Quan Âm cũng là tôi nhớ con lần ông Hòa Thượng Tánh Thiệt đó, ông nói tôi cũng bảo thế. Chứ tháng sau đi đâu, tôi bảo thì qua Canada. Ông bảo lại đi qua Canada nữa làm gì, để tới đến cái chùa Quan Âm á hả, cái ổ kiến lửa đó hả. Ý là tôi bảo thì giờ cái duyên mình nó vậy làm sao rồi đó. Thì có lần thì đó thì mình biết hồi đó nó là một cái ổ kiến lửa, là nói chuyện nó còn hơi nhẹ. Là cái kho thuốc súng. Kho thuốc súng nhưng phải ổ kiến lửa. Thì lần Thiện Huệ có giảng ở đây, thì hồi đó Thiện Huệ cũng hay qua đây lắm, mỗi lần đi Mỹ ghé qua đây giảng. Thì giảng thì nó cũng là hai phe, ông Thiện Huệ về kể cho tôi nghe mà, chứ giảng xong một cái thì ý của Hòa Thượng Thiện Huệ là giảng là muốn cho hai bên đó thấy rõ cái sự mà nó tranh đấu như vậy nó mệt mỏi và nó gì nó không tốt đẹp. Nó mới giảng xong một cái bên bên A có một người lên nói rằng là bữa nay thầy giảng hay quá đi, để cho cái phía bên B nó nghe cho nó biết. Thiện Huệ nói xong cái một người bên B lên nói bữa nay thầy giảng tuyệt vời, để cho mấy cái tay ở bên A nữa cho nó mở mắt nó ra. Ông Thiện Huệ mà rốt cuộc mình thất bại. Thì thất bại. Thế như vậy nó mà giảng, bây giờ mà cứ giảng mà cứ nói chuyện như thế mãi thì cái người Phật tử nó không có thay đổi được cái gì hết. Cái tâm tranh đấu của cái tâm phiền não của con người nó không cách gì nó chấm dứt. Đó. Cho nên rốt cuộc thì chúng tôi thấy là giảng tịnh độ. Cái khi giảng tịnh độ thì dĩ nhiên thì Đức Phật đã dạy mình giảng cái pháp gì thì mình phải tu cái pháp đó. Nên giờ thì cho đó cho chính vì vậy mà chúng tôi mê tu tịnh độ. Thì khi tu vậy thì tịnh độ rất là đơn giản dễ tu. Tụng niệm kinh tịnh độ và đặc biệt là niệm danh hiệu Phật. Đó. Nên giờ mình chỉ ngó lại cái ý nghĩa, cái giáo lý. Thì khi mà chúng tôi coi lại cái ý nghĩa và giáo lý của tịnh độ, thì lúc đó chúng tôi mới thấy rằng là từ xưa nay mình hiểu sai về tịnh độ hết. Cho nên chính vì thế mà tôi thấy là suốt bao nhiêu năm trời Việt Nam chúng tôi rất là chỉ say mê thiền tông và tịnh độ, đều nghĩ rằng là nó chỉ là một cái mình kính trọng Phật, mình thuần túy, mình tin tưởng Phật, mình cầu nguyện sinh cõi Phật. Nó đơn giản, nó giống như các tôn giáo khác. Nhưng mà khi giờ mình coi lại những cái gì của các bậc tổ nói thì mình mới thấy nó không phải. Nó không phải, tất cả nó có một ý nghĩa mà mình không có thể ngờ được. Và bắt buộc tịnh độ nó là toàn thể cái Phật Pháp, chứ nó không phải chỉ là một cái chuyện lòng tin và cầu xin như vậy. Vì thế nếu mà mình không có hiểu rõ về cái Pháp của Phật đó, thì cái tịnh độ mình sẽ không có hiểu. Mà đặc biệt là cái Pháp nó là Pháp của Đại Thừa Phật Giáo. Thì Phật Giáo bên kia mình thường nghe nó bên Tiểu Thừa với Đại Thừa. Bây giờ cái nghĩa ở đây á, nghĩa phân biệt mà giữa Tiểu Thừa với Đại Thừa á, thì người ta thường phân biệt là Tiểu Thừa là giác ngộ cá nhân, giải thoát cá nhân, lợi ích cá nhân của chính mình. Còn Đại Thừa đó là độ chúng sinh, ích lợi cho tất cả mọi người, mọi loài. Thì cho nên kêu là đại. Thì cái nghĩa là như vậy. Nhưng mà nếu mà mình nhìn thêm nữa, nhìn thêm cái nghĩa nữa, thì cái mà muốn làm được cái chuyện độ chúng sinh thì phải thành Phật. Còn nếu mà mình chỉ muốn giải thoát cho cá nhân, mình không cần phải thành Phật. Cho nên vì vậy nó mới ra cái là mình thấy đó, là Đại Thừa là cái con đường đi đến cái chỗ thành Phật, mà chẳng qua vì cái nguyện, là vì cái mục tiêu, cái ý nguyện là muốn cứu độ tất cả muôn loài. Đó. Mà phải thành Phật, cho nên nó thành là Đại Thừa. Còn cái giáo lý, cái chân lý thì có thể nói rằng là nó là một, nó không có khác biệt. Tức là khi mình nói cái chân lý một cũng khác biệt đó, là nó cái nghĩa nó như vậy. Tức là tiền bạc nó là một. Nhưng mà một cái người mà sử dụng cái tiền bạc đó để bảo vệ cho chính mình an lạc, để cho mình được an lạc. Và một cái người sử dụng cái tiền bạc đó để mang lại tất cả cái an lạc cho mọi người. Thế nên nói cái nó không khác biệt đó là ở chỗ cái tự tính của cái tiền nó không khác biệt, nhưng mà đến cái chỗ sử dụng á, thì nó có rất nhiều cái sai khác. Và lúc đó cái bạc, cái nghĩa của cái tiền bạc á, nó bắt đầu nó mở ra. Thì lúc bây giờ cái nghĩa mà của tiền bạc á, trên cái mặt mà sử dụng nó đó, nhiều khi nó trở thành nó vô lượng nghĩa. Nhưng mà nếu ở tự thể của cái tiền bạc á, thì nó chỉ là một. Cho nên cái chân lý nó là một, là cái chỗ cái tự thể của chân lý. Đó. Nhưng mà sử dụng cái chân lý nó như thế nào, làm cho cái nghĩa của chân lý nó vô lượng đó, thì cái đó là Đại Thừa. Còn mà sử dụng cái chân lý đó chỉ để lợi ích cho chính bản thân của mình thì nó được coi là Tiểu Thừa. Bây giờ cái Pháp của Phật nói ra thì nó sẽ có hai cái con đường. Tức là hai cái hướng chứng là vậy. Một cái hướng Đại Thừa, cái hướng Tiểu Thừa. Nhưng mà cái chân lý mà là cái căn bản của Đạo Pháp, là của sự giải thoát, giác ngộ và độ sinh, thì mình có thể nói là một ở trên phương diện cái thể tính của nó. Thành ra đôi khi nếu mà chúng ta đọc của các bậc cao tăng giảng dài nó, lắm lúc có nhiều vị mình sẽ thấy nhấn mạnh là chân lý nó chỉ có một, cho nên Đại Thừa, Tiểu Thừa gì cũng chỉ là một thôi. Đó, thì cái điều đó nó nằm ở cái chỗ là cái tự tánh ấy. Cái tự tánh hay là cái tự thể của chân lý. Nhưng mà cái chân lý nó còn cái mặt tác dụng, và cái mặt tác dụng đó đó nó vô lượng nghĩa. Và cái giáo lý đại thừa là nó khai triển cái mặt tác dụng đó, mặt vô lượng nghĩa đó, để nó lợi ích cho tất cả căn tính của chúng sinh. Thì đến cái lúc như vậy thì mình thấy cái nghĩa khác biệt à, nó nằm ở chỗ đó. Có nhiều vị thì nói đơn giản rằng là Bồ đề chỉ là một, chỉ có từ bi nó mới khác nhau. Từ bi của Thanh Văn á, nó rất là hạn hẹp, còn cái từ bi của Bồ Tát nó kêu là đại bi á, nó mới là bao la quảng đại. Cho nên đại thừa tiểu thừa chỉ khác nhau ở chỗ đó, khác chỗ từ bi. Từ bi của bên này rộng lớn vì người, từ bi bên kia á, là từ bi trong cái duyên của mình. Tức là một cái vị mà bây giờ tiểu thừa đó, mình nói là một cái vị mà đạt được cái mức độ cứu cánh của tiểu thừa á, thì thường người ta kêu kêu là thanh văn và duyên giác. Nếu mà nói về cái chứng quả viên mãn á, thì người ta dùng các danh từ mà gọi tên lên để nói lên cái trình độ của sự giải thoát, gọi là thánh, thì là cái cứu cánh đó là A-la-hán. Còn cái duyên giác đó là gọi là độc giác Phật. Thì các độc giác Phật đó là những cái bậc mà có thể gọi là không phải là đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Cái vị có thể ra đời vào những cái lúc không có Phật nhưng mà vẫn giác ngộ được cái Bồ đề. Cho nên mình biết là không phải chỉ mình Phật Thích Ca là giác ngộ, mà có rất nhiều vị giác ngộ nhưng mà không có thể nào độ chúng sinh được. Giác ngộ xong thì nhập Niết Bàn, lợi cho chính mình, giải thoát khỏi luân hồi đau khổ, cái lợi đó thì kêu như vậy là độc giác. Còn những cái vị mà giác ngộ giải thoát khỏi luân hồi, lợi cho chính mình mà là đệ tử của Phật Thích Ca á, thì kêu là thanh văn, tức là các bậc A-la-hán là cứu cánh á. Cho nên dù là giác ngộ Bồ đề chăng nữa nhưng mà cái tên nó gọi á, thì nó vẫn như là không có chấp nhận đó là những cái bậc mà bằng được với Phật Thích Ca. Cho nên sau này người ta thường gọi là cái giác ngộ của Phật Thích Ca để phân biệt, ta gọi là chứng đẳng chứng giác. Còn cái kia chỉ là giác, chỉ là Bồ đề, còn này chứng đẳng chứng giác. Thì nói như vậy thì cái giác ngộ của Phật Thích Ca là cái giác ngộ mà lập nên Tam Bảo, làm thành một cái đạo Phật có mặt ở trong cuộc sống này. Mình biết là trong cái đời sống có biết bao nhiêu vị độc giác Phật mình không hề hay biết. Những vị nó giác ngộ rồi nhập Niết Bàn, làm cho cái đạo Bồ đề đó nó chỉ có ở nơi cái trí của những vị đó thôi, chứ nó không có ở nơi người khác nữa. Còn những cái vị mà cũng giác ngộ nhưng mà là đệ tử của Phật thì có thể nói là những vị đó, một là những vị đó cũng nhập Niết Bàn vì đạt được cái đến cái chỗ cứu cánh giải thoát rồi, không còn cái việc gì phải cần phải làm ở cuộc đời này nữa. Những vị nó sẽ nhập Niết Bàn. Còn lại những vị khác là theo Đức Phật để độ chúng sinh, những vị đó sẽ được sắp vào cái hàng tăng bảo, là thánh tăng. Đó là những vị A-la-hán. Mà nếu mà kể ra thứ bậc thì bắt đầu từ Tu Đà Hoàn đó, có bốn bậc: Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hoàn, A-na-hàm, rồi A-la-hán. Đến A-la-hán là cứu cánh, giải thoát hoàn toàn. Tức là giải thoát hoàn toàn là hoàn toàn ra khỏi ba cõi. Còn các bậc như Tu Đà Hoàn nữa là còn chưa có ra khỏi được cõi dục, cho nên phải học tu tiếp, cho nên kêu là hữu học, còn phải học nữa, học đạo và tu tiếp nữa. Cho đến Tư Đà Hàm cũng chưa có thoát ra khỏi cõi dục. Nhưng mà các vị đó đó còn sinh lại cõi dục, nhưng mà nó cứ tuần tự mà nó giảm dần cái phiền não chứ không bao giờ nó tăng lên hết. cho đến khi nó chấm dứt cái phiền não, tức là những cái làm cho mình phải sinh vào cái cõi này. Còn các bậc A-la-hàm nó là không còn sinh vào cõi dục nữa, nhưng vẫn còn những cái phiền não của hai cái cõi trên, cõi sắc và cõi vô sắc. Cho nên khi mà bỏ cái thân này rồi, vị đó vẫn còn phải sinh lại vào trong sắc và vô sắc. Cho nên chưa có được đạt đến cái cứu cánh là vô sinh, giải thoát. Phải A-la-hán là mới diệt diệt hết tất cả những cái phiền não trói buộc mình vào ba cõi. Thì lúc bây giờ đó, A-la-hán là cứu cánh mà là đệ tử của Đức Phật. Và A-la-hán mà theo Phật mà dù là đã chứng được quả A-la-hán nhưng mà không có nhập Niết Bàn ngay, mà theo Đức Phật làm tăng bảo. Thì thực sự ra khi mà mình nói quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thì cái nghĩa chính xác của sự quy y đó là mình quy y Thánh Tăng, chứ không có phải là quy y Phạm Tăng. Tại vì một người còn phàm là còn luân hồi và còn phiền não, không thể làm nơi quy y. Dù có là một đám đông, một người phiền não mà 10 người phiền não tụ lại, phiền não nó càng tăng. Cho nên nó không thể là cái nơi quy nương tựa cho một con người muốn được cứu độ. Cho nên cái chỗ mà mình quy y là quy y Thánh Tăng. Đó. Mình hiểu cái nghĩa quy y, đó, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Cái chữ Tăng nó là Thánh Tăng. Và có một cái điều mà chúng tôi cũng có nói rồi mà luôn mà mình nhắc lại để cho từ từ á, cái mình tỏ rõ về cái vấn đề Phật Pháp. Đó là khi mà nói Thánh Tăng thì không có kể là phải xuất ra. À, Thánh Tăng là những cái bậc mà chứng ra khổ đế. À, tức là chứng được tứ đế đó, mà thâm nhập vào trong cái con đường đạo. À, thấy cái chân lý gọi là kiến đạo. Thì những vị như vậy được kêu là Thánh, tức là được kêu là Tu Đà Hoàn trở lên. Thì cái thời Đức Phật đó, các vị cư sĩ, kể cả vua Tịnh Phạn, kể cả ông Cấp Cô Độc, kể cả Tỳ Xá Khư Mẫu và rất nhiều các vị khác nữa là cư sĩ và đều chứng được Tu Đà Hoàn cho đến Tư Đà Hàm hết. Nên khi mà nói là Thánh Tăng, cái chữ Tăng nó không có chỉ cho người xuất gia mà nó chỉ cho chúng đệ tử của Đức Phật. Và trong chúng đệ tử thì có xuất gia là Tỳ Khưu Ni, tại gia là U Bà Tắc, U Bà Di. Thì bốn chúng xuất gia đó, tất cả những người nào chứng thánh đó, thì những người đó đó là cái nhóm đệ tử mà nói chung là cho người phàm quy y. Nên nói đúng cái pháp và đúng cái luật thì cái nghĩa nó là như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên là mình nói thì nói cho nó chọn thì làm sao á, thì phàm tăng á, nó vẫn là một người bạn. Phàm tăng đây là những người xuất gia phàm, nó vẫn là một người bạn để nối kết cái người Phật tử tại gia gắn chặt vào trong cái đạo pháp giải thoát. Cho nên mình có thể gọi là thiện hữu tri thức. À, đồng thời theo cái giáo lý của Đại Thừa đó, thì trong cái phàm tăng như vậy là có nhiều vị cũng là ứng thân của Bồ Tát. Cho nên vì vậy đó, mình nói là nói cái ý nghĩa, cái quy luật đó cho nó đúng cái pháp. Nhưng mà đến cái Đại Thừa thì nó rất là phức tạp. Cho nên đến đây mình là Phật tử Đại Thừa nên nghe pháp nó phức tạp lắm. Đó, và mình phải nghe nhiều và phải nghe kỹ. Còn thôi không bao giờ mình nói trúng hết. Mà mình chấp vào một cái gì thì nó thành ra là mình bị sai á. Nên bây giờ là mình nghe thì nghe tiếp thì nó vậy. Cho nên chính ở trong đó mà mình có nói Đại Thừa, Tiểu Thừa. Thì giờ mình biết rằng là cái Đại Thừa là để đi đến cái chỗ thành Phật, là thành chứng đẳng chứng giác. Tức là thành một vị giác ngộ mà có tất cả những cái năng lực công đức để độ chúng sinh, để lập nên tam bảo, để giữ, để làm cái đạo pháp nó trở thành một cái tôn giáo có mặt trong cuộc sống. Và nó làm cho tất cả người phàm có chỗ quy kính về đó, nương tựa vào đó. Còn các bậc giác ngộ kia không thể làm được chuyện đó. Là các bậc giác ngộ đệ tử là Thanh Văn, tức A-la-hán, và các bậc độc giác không làm được chuyện đó. Và nói thêm nữa, nói là đại thừa là nó phải nói hết chúng sinh nữa. Ngoài đạo Phật ra, những chúng sinh khác đều có thể lập nên những tôn giáo, nhưng mà nó đều không có phải là chính, và nó thuộc về cái lệch lạc, gọi là tà. Cho nên như vậy là tà là tà đối với gì? Đối với cái con đường giải thoát, đối với sự giác ngộ, đối với chân lý. Đó. Đó, thành ra mình biết là thật sự là khi mà mình nghe cái giáo lý Đại Thừa nó rất phức tạp, là bởi vì Đại Thừa là nói một cái giáo lý, một cái ý nghĩa ra thì nó phải áp dụng cho bằng đó cái căn tính, căn cơ. Nó nhìn là nó nhìn phải hết tất cả chúng sinh. Nên như vậy mà mình biết là trong cái giáo lý của Đại Thừa nó phân định chúng sinh ra có mấy hạng chúng sinh như vậy. Nên mình biết như vậy. Rồi cái thí dụ như những cái chúng sinh mà theo đạo nó lại phân ra, những chúng sinh không theo đạo thì nó có người phàm, và nó có những cái người mà gọi là cũng có cái tạc, cái kiến, nhưng mà nó thuộc về tạc kiến. Rồi những cái chúng sinh mà bất định, tức là gặp đâu theo đó, chẳng hạn vậy. Trong những chúng sinh mà nó gọi là có cái, nó thuộc về đạo ấy, thì nó lại phân ra là nhân thiên, rồi tiểu thừa, sanh văn duyên giác là nhị thừa, rồi cái hai thừa kêu là nhị thừa, rồi kêu đại thừa, mới phân ra nhiều loại như vậy. Rồi ở trong cái đạo cũng có những hạng bất định tính, tức là gặp tiểu thừa theo tiểu thừa, gặp đại thừa theo đại thừa. Vậy nó bất định. Nó cứ phân nó như vậy, là các hạng chúng sinh như thế. Bởi vì một Bồ Tát nó phát cái tâm là phải nhiếp độ chúng sinh, cho nên cái Bồ Tát nó bắt buộc nó phải biết rành mạch rõ ràng về cái tâm tính khuynh hướng của chúng sinh. Nên sở dĩ mà các vị kia không có độ chúng sinh được là bởi vì các vị kia không có đi theo cái con đường Bồ Tát Đạo, mà chỉ đi theo cái con đường giác ngộ thôi. Đó. Cho nên cái giác ngộ nó chỉ đòi hỏi là mình giác thôi, chứ nó không có cần quan tâm đến người khác như thế nào. Còn bây giờ là muốn thành chính đẳng chánh giác á, thì nó phải đi theo cái con đường, nó phải biết tất cả căn tính của chúng sinh nữa. Và tất cả những cái biết đó là nó học từ trong cái giáo lý của Đại Thừa mà ra. Nhưng mình không có thể nào mình tự biết lấy được. Nên vì đó, khi mà đã mà học rồi, muốn học như vậy thì dĩ nhiên phải gặp thiện tri thức. Cho nên mới có những cái nguyện ở trong Đại Thừa, là phải nguyện là gặp thầy, gặp thiện tri thức, gặp những cái quốc độ có Phật Pháp, học hỏi như vậy rồi thì mình mới bắt đầu tiến vào cái đạo, mà đạo đó là đạo Đại Thừa. Cái đạo đó là đạo để thành ra cái bậc chứng đẳng chứng giác. Nên chính đó thì trong cái con đường tiến học như vậy thì biết rằng là bởi vì nó còn một cái khác mà mình không có để ý tới. Đó là cái nghiệp của mình, cái nhân quả của mình. Nó đưa lại tất cả những cái chướng ngại, nó không có cho mình dễ dàng muốn gì là được đấy. Cái chướng ngại này nó phức tạp cũng không thể diễn tả. Và đôi khi nó hiển hiện ra một cách thấy rất rõ là mình bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Thì không còn mong gì là học pháp gì được nữa. Đôi khi những cái nó không có rõ ràng mấy, những cái chướng ngại không rõ ràng mấy, tức là mình sinh vào là người nhưng mà không gặp Phật, không nghe pháp, cho nên nó mới có một cái bát nạn. Đôi khi sinh vào trước thời Phật ra đời, đôi khi sinh vào sau khi Phật nhập diệt rồi. Mình là sinh vào cái lúc mà Phật nhập diệt quá lâu rồi, nhưng mà ít nhiều vẫn còn cái chính pháp của Phật. Nhưng mà sinh ra khi mà mạt pháp nữa là không có gặp Phật nghe pháp, cho nên đều là những cái chướng ngại, đều là những cái nạn. Đôi khi sinh ra mà mình điếc, mình đuôi mù, không thấy, không gặp, tật bệnh này nọ, tất cả những cái đó chướng ngại. Rồi những cái chướng ngại sinh ra mà thông minh giỏi, luận lý luận giỏi quá, bị cái đó nó lôi cuốn, nó mê hoặc mà không gỡ ra được. Cho nên không có thể nào mà theo chánh pháp được. Cho nên có rất nhiều cái như vậy. Sinh vào cái chỗ xấu cũng là một cái chướng ngại. Sinh là con người, có cái thiện duyên để gặp Phật Pháp mà cũng bị chướng ngại. Có khi sinh cao hơn con người nữa mà chướng ngại. Tức là sinh vào những cõi trời vô tưởng, là trường thọ thiên. Sống ở trong đó, nó ở trong một cái trạng thái định, an lạc vô cùng. Nhưng mà không có Phật, không có Pháp, không có gì nữa. Mình còn nghe thêm cái sinh ra vào là con người mà lại vào cái châu là Bắc Cô Lô Châu, là nó hưởng, nó rất là phước đức, nó hưởng thụ sung sướng vô cùng, nhưng không có Phật Pháp. Đều là những cái chướng ngại. Những cái chướng ngại như vậy rồi, bây giờ mình mà thấy mình không có thì, nhưng mà mình vẫn có cái chướng ngại vi tế hơn. Cái sinh ra giàu có, là con người giàu có gặp Phật Pháp, nhưng mà cái sự giàu có nó có thể là một chướng ngại cho mình. Giàu có lo làm ăn, rồi bạn bè mời mình tiệc tùng suốt ngày, đi nhảy đầm khiêu vũ gì với nhau này nọ, không có thời giờ đi chùa chẳng hạn như vậy. Đó, sinh ra nghèo quá cũng bị chướng ngại, sinh ra giàu cũng bị chướng ngại. Những cái chướng ngại đó nó vi tế hơn nữa. Và cho đến những cái chướng ngại mà gặp Phật, nghe Pháp mà hủy báng, là những cái chướng ngại về tà kiến ở bên trong. Cho nên mình biết là cái chướng ngại nó nhiều không thể nói được, nó li ti như vậy. Và phần nhiều tất cả những cái chướng ngại đến là nói đúng là nó nhiều, nó từ nơi nhiều nguyên nhân. Nhưng mà mình có thể nói là cái nguyên nhân chính của nó phần nhiều là kiêu mạn, ta đời kiêu mạn. Cái sự kiêu mạn đó là nó trong một cái kiếp nào của mình đó, mình kiêu mạn. Mà nhờ cái, đôi khi nó do cái phước đức, nó do những cái gì của mình thành công trong cuộc đời đó, mình kiêu mạn. Kiêu mạn, khi mình kiêu mạn lên mình nghĩ mình không có cần ai hết. Nếu người ta không cần mình, thì người ta cần mình thì có, chứ mình không có cần ai hết. Những cái chủng tử li ti đó, mà trong đạo Phật kêu là nghiệp đó, bây giờ mình chỉ biết những cái nghiệp thô ác lớn thôi, mình không có biết những cái nghiệp li ti đó. Là nghiệp nó là nhân, nó sẽ có quả của nó. Thì những cái quả như vậy nó làm cho mình sinh vào dễ bác bỏ, hủy báng những cái gì mà mình cảm thấy như không vừa ý mình, hoặc là như mình không hiểu được. Có nhiều vị mình tự hào, thí dụ vậy đó, mình tự hào mình là một người trí thức, người có bằng cấp, cho nên khi mà mình nghe Phật Pháp mà mình nghe cái gì khó hiểu cái thì mình đẩy nó đi. Mình không chấp nhận rằng là mình không hiểu, mà mình đôi khi mình lại nói rằng là cái Pháp đó kỳ, Phật Pháp gì mà lạ thế. Chứ mình không có chịu chấp nhận là mình không hiểu, bởi vì mình tự hào. Cho nên nó rất nhiều những cái chướng ngại như vậy. Và nó đều là những cái nghiệp li ti nho nhỏ như vậy, nó làm cho mình đôi khi thành nghiệp lớn. Cho nên trong Phật Pháp nó nói lắm lúc một cái thuyền lớn mà nó không chìm, nhưng mà một cái cục sắt nhỏ như vậy bỏ xuống nước là nó chìm. Cho nên mình phải hiểu biết cái ý nghĩa của nghiệp. Thì chính đó là những cái chướng ngại như vậy ấy, mà nó mới đưa đến cái chỗ là càng vào cái thời mà sau khi Phật nhập diệt trở đi, thì cái chướng ngại khi mà kêu là ma chướng nó rất là mạnh. Và dù là có thiện tri thức ra đời chăng nữa, có các bậc tổ ra đời, mà đôi khi cái lời của các bậc tổ nó cũng vẫn không được hưởng ứng lắng nghe. Và những cái người nào mà nó lúc đó là tâm tưởng con người nó xuống dốc, nó thiên lệch, cho nên những cái người nó tà kiến thì nó lại nói cái gì thì con người ta lại hoan nghênh cái đó. Cho nên càng xa cái thời Phật như vậy, cái chướng ngại càng nhiều, nó che chướng rất nhiều. Và từ từ các cái chính lý, các cái chính kiến, chính tri kiến ở trong đạo Phật mà muốn tuyên thuyết khai giảng ra nó đều bị chướng hết, và từ từ nó phủ bụi lên, rồi không ai buồn nói tới, không ai buồn nhắc tới, để nó vào xó hết. Và như vậy là mạt pháp, dù rằng còn có mặt nhưng mà ở trong bảo tàng viện thôi, mạt không có được sử dụng, không có gì hết. Và cái sử dụng bên ngoài thì nó khác hẳn. Thì nó cứ mạt như thế, thì tất cả những nào là giới, định, huệ, ba cái học đó của Đức Phật, ba cái nghĩa là vô lậu học đó, đó là bắt đầu đóng kín hết, có mà cũng như không có. Dù là cái chữ nó vẫn có, người ta vẫn nói đến thiền, thiền sư này nọ gì, cái chữ nó vẫn có. Đó. Và khi con người ở trong cuộc đời này rồi ấy, thì bao giờ cũng phải có người nổi tiếng. Con người cần có người nổi tiếng. Cho nên thời mạt, thời gì cũng có người nổi tiếng về đạo Phật. Nhưng mà thực ra nó là mạt hết. Nó đều không có đúng cái chính chính kiến, chính pháp của Đức Phật nữa. Thì lúc bây giờ đó, làm sao đây? Đức Phật còn cái phương tiện nào nữa không? Nên Đức Phật còn cái phương tiện. Mà cái phương tiện đó là mình đã nghe và nhiều người đã thực hành, đó là cự tịnh độ. Cái phương tiện tịnh độ này lại được các cái vị tổ của tịnh độ khai triển, và đặc biệt là các vị tổ của tịnh độ đó là những cái vị cao tăng á, mà ý thức rất mạnh về vấn đề mạt pháp. Nếu bây giờ mà mình ví dụ vậy, mình qua bên mật tông của bên Tây Tạng, mật tông của bên Tây Tạng á, không có lấy tịnh độ là chính, thì trong cái mật tông của Tây Tạng á, cái vấn đề mạt pháp nó rất là mù mờ, không thấy rõ. Đối với bên đó là vẫn có các ứng thân của Bồ Tát, ngài Đà Lai Lạt Ma là Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thân, rồi cái một vị khác là người Phật Di Lặc hóa thân, nó vẫn có, và cái sự học pháp nó vẫn mạnh mẽ, nó không có nhắc đến cái vấn đề mạt pháp. Nhưng mà đặc biệt Tịnh Độ Tông, Tịnh Độ Tông là ý thức cái vấn đề mạt pháp rất là mạnh. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai á, Tịnh Độ Tông á, nhận thức rõ ra được cái căn tính của con người phàm nó như thế nào. Cho nên cái nghĩa mà mạt pháp của tịnh độ nó có nghĩa như vậy. Không phải là vào thời mạt không có giới, không có định, không có huệ. Không phải là vào thời mạt mà không có những cái người học về chính pháp, trí huệ này nọ, chánh chi kiến. Nhưng tất cả những cái đó nó vẫn trên cái mặt lý thuyết. Cái mặt thực sự của con người ta nữa là vẫn là mình sống một cuộc đời rồi mình sẽ chết. Mình sau khi mình chết mình đi về đâu? Đó là cái chỗ mà tịnh độ nhìn, tịnh độ thấy. Bây giờ một cái vị nói thao thao bất tuyệt về Phật pháp, một cái vị lúc nào đi đâu cũng giảng về thiền, lúc nào đi đâu cũng ngồi lim dim thiền, vì lúc nào làm gì cũng không biết, mình làm bất cứ cái gì trong cuộc sống này không biết. Và mình có thể đạt được một cái danh tiếng về cái đó của mình. Nhưng cái sự thật là khi mình chết, mình đi đâu? Chứ nó không phải là cái làm trong cuộc đời này. Đó. Cho nên đối với đạo Phật, cả thế giới có tôn thờ mình cũng là vô dụng nếu khi mình chết rồi mình đọa địa ngục. Cho nên cái đạo Phật nó không phải là để mình làm một cái gì trong cuộc sống này. Phải biết cái điều như vậy. Mà khi mà mình mà không chú ý cái đó thì mình bị cái cuộc sống này nó đánh lạc hướng hết. Và nó làm cho mình hiểu lầm hiểu sai hết. Cho nên Đức Phật với tất cả cái tâm từ bi đó, đứng ở nơi những cái cửa ngõ của sự chết đó, nó rất nguy hiểm ở trong cái đầu thai đó, để độ cho mình, để đỡ cho mình. Nhưng mà tâm của mình nó không màng đến cái chuyện đó. Nó cứ lo là trong cái đời sống này nó có cái gì, nó làm được cái gì không? Nó làm được cái gì không? Thành ra chính vì vậy ấy, mà cái lúc chết đó, mình không trở tay, không có kịp. Nên đó là cái điều mà cái giáo lý tịnh độ mà chúng tôi sau khi mà thấy, mình đọc, nghi nhận xét, thì mình thấy là cái giáo lý tịnh độ nó rất là thực tế, rất là thực tiễn, nó không có mơ mộng, ảo huyền. Nó thực con người của mình là phải chết và có một cái nguy hiểm ở trong cái lúc chết. Con người của mình nó phải luân hồi nữa một khi mình tin Đức Phật rồi. Đức Phật đưa lại một cái sự thật của cuộc sống của mình là một cái cuộc sống sinh rồi tử, tử rồi sinh, sinh rồi tử. Cho nên cái đời sau mình phải lo. Đôi khi bao nhiêu cái khổ đau của mình trong đời này là bởi vì đời trước mình không có lo. Và bây giờ nữa mình đã không có lo cho nên mình mới bị đến 5 phần khổ đau. Mình còn lại 5 phần sướng. Mà trong 5 phần sướng mình chỉ có lo hưởng, mình không có lo. Đời sau 5 phần sướng nó mất nữa là mình hiện ra 10 phần khổ. Cho nên Phật thấy cái hiện hữu của mình, cái sự thật của mình, cho nên Phật lo ở chỗ đó. Cho nên bây giờ dù là cái lý thuyết của mình nó như thế nào, bất cứ cái thế nào đi chăng nữa, cái vấn đề mà luân hồi nhân quả khổ đau đó là con người mình phải ý thức cho nó ra. Nó là sự thật của mình. Vì thế mà biết rằng là từ cái chỗ đó mình mới hiểu là còn ngoài ra tất cả những cái giáo lý thâm sâu của Đức Phật này nó sẽ thực sự là một cái chân lý quý giá nhất. Đó. Khi mà những cái giáo lý thâm sâu của Đức Phật đó nó giúp cho cái sự sinh tử của mình và nó làm cho mình trong sinh tử thoát ly sinh tử, trong sinh tử cũng tự tại. Thành ra cái sinh tử là cái sự thật của mình. Rồi những cái giáo lý đó nó là những cái mà để làm cho mình thấy ra được hết tất cả những cái lý lẽ của sinh tử. Nếu mà mình thì thiên về lý mà nó bước ra khỏi cái chỗ đó là mình vào trong một cái mơ mộng và vọng tưởng. Trong một cái dù mình có là một nhà tư tưởng thâm sâu sâu sắc về Phật học đi chăng nữa, mình chết, mình mà đã có làm nghiệp ác, mình vẫn xuống địa ngục. Cho nên trong Tử Thư Tây Tạng mới nói dù mà có làm viện trưởng một cái viện đại học về lý luận về đạo Phật, biện bác, biện hộ, biện tài vô cùng, vào sự chết một cái ấy, là tất cả mấy cái đó không còn tác dụng gì nữa hết. Cho nên vì vậy ấy, là sở dĩ mà những cái chân lý của Đức Phật nó quý giá là bởi vì nó có thể đối trị được cái sinh tử đó. Mà Đức Phật giúp mình cho đến khi mà mình tự mình đối trị được cái sinh tử đó. Cho nên cái đạo Phật nó không có phải là theo Phật là vĩnh viễn chỉ làm tín đồ, mà theo Phật là để thành Phật. Tại vì thành Phật đó, thì cái ý nguyện của Phật đó, nó mới viên mãn. Mình mới có thể gọi là thực sự viên mãn. Viên mãn trong sự được cứu độ. Nên vì vậy mà cái ý nghĩa Phật ra đời đối với Tịnh Độ Tông đó, nó nằm ở điểm đó. Tức là Tịnh Độ Tông là thấy rõ. Thấy rõ là con người nó có một cái nghiệp của nó. Mà cái nghiệp đó là cái nghiệp sự thật của nó là sinh tử. Còn con người ấy, nó có một cái đầu óc. Cái đầu óc của nó có thể hiểu biết bao la vũ trụ. Bây giờ các nhà học, bác học về không gian, người ta có thể biết những cái ngân hà này, ngân hà kia này nọ. Nhưng mà cứ đi giết người một cái là xuống địa ngục thì không biết cái đó. Đó, rồi mình sẽ chết, rồi mình đi về đâu là không có biết. Cho nên mình biết tất cả mấy cái đó để làm cái gì. Nếu mà khi mà chính cái bản thân của mình, cái an nguy trong mình ấy, mình hoàn toàn mình mù mịt. Nên vì vậy đối với Phật giáo Đại Thừa, cái trí huệ của Đức Phật nhất thiết trí, cái gì cũng biết hết. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất nó vẫn là cái tỉnh ngộ ra cái sự thật của mình, thì mình mới thoát được khổ đau. Không có thể nào mà mình nói là ông bác học giỏi lắm, ông có 10 bằng tiến sĩ mà tự nhiên ông hết khổ đau được. Tự nhiên là giờ cái thằng con trai ông thương nhất nó ngã lăn quay nó chết, mà ông lại cũng không khổ đau gì được. Tự nhiên cái thân của ông, mắt của ông nó mù gì gì mà ông cũng không có khổ đau. Những cái nó từ đâu nó tới, nó từ đâu nó ra không biết. Cho nên như vậy là thực sự ra đó là chính Đức Phật mới nói cái thí dụ là đạo Phật ấy, là cứu người ngay tại chỗ và không có hỏi. Đức Phật mới lấy thí dụ một người bị trúng tên độc. Đấy, ông thầy thuốc cũng đến, ông nhổ ra, người đó bảo khoan đã, nhổ ra. Tôi muốn biết rõ cái mũi tên nó làm bằng cái gì và tại sao nó lại cắm vào người được. Cái đầu mũi tên nó là chất gì và cái chất độc đó nó như thế nào. Thì mình chưa kịp nghe hết câu trả lời ấy, mình đã chết. Thành ra bây giờ phải nhổ mũi tên ra cái hãng. Đó. Cho nên người ta có rất nhiều cái thắc mắc về cuộc sống này. Tại sao mình có, tại sao mà tự nhiên nó lại ở trong một cái không gian, rồi nó đi về đâu, cái chỗ nào, nó có một cái chỗ nào là cái chỗ căn bản. Thế về cái quả địa cầu đó, nó là đứng hay là nó đang rớt, hay là nó lơ lửng hay nó làm sao. Nếu mà nó đứng thì nó cũng phải có một cái nền nào thì mới kêu nó đứng, chứ nó đang rớt cũng vậy chứ. Nó phải có một cái cao, một cái thấp thì nó mới kêu là rớt chứ. Còn bây giờ nó là cái gì? Bây giờ mình tha hồ mà thắc mắc, nhưng cái sự chết nó sẽ đến, mình thoát được nó không. Nó là một cái mũi tên nó cắm vào. Cho nên giải quyết cái đó cái hãng, chứ không cần giải quyết cái này. Bây giờ là mình có thể nói là lên là mình ngồi đĩa bay bay không mà. Mấy bác già cũng là lên đĩa bay cũng bấm một cái xì bay ấy đó. Đó. Nhưng mà rồi cũng cũng bệnh, cũng chết, cũng mệt mỏi. Đó. Mà cái đó không giải quyết. Bây giờ là mỗi người một cái đĩa bay để làm gì? Khi mà cái khổ đau đó nó không giải quyết gì hết. Cho nên nó chỉ là một cái như vọng, như mơ mơ hồ, như trong một giấc mơ khoa học. Ngoài ra cái thực của mình ấy, nó vẫn là cái chỗ là mình có thể khổ được, mình phải không khổ. Mà có thể nào con người bị mất mát mà không khổ không? Có thể nào mà con người mà lại có sợ hãi mà không khổ không? Mà khi mình chết mình vào trong một cái sự sợ hãi đó, mình chết là mình mất hết như vậy, sao nó lại không khổ được? Thành ra cái đó đó thì mình không có biết rõ. Thì mình mới thấy là cái Tịnh Độ Tông ấy, giải quyết vấn đề. Thứ nhất là giải quyết trực tiếp cái vấn đề đó. Bởi vì muốn giải quyết cái vấn đề sinh tử như vậy đó, mà Đức Phật đã từng, Thích Ca đã từng ra đời và đã từng thực hiện cái đó. Thì mình thấy đó nó chính là cái chỗ mà các vị đệ tử của Phật mà chứng được A-la-hán quả, thoát khỏi cái sinh tử. Thấy rõ được cái nguồn lực chính của sinh tử nó là gì. Mà cái cuộc sống này là cuộc sống sinh tử, cho nên thấy rõ được cái sinh tử, thấy rõ được cái ý nghĩa của cuộc sống này. Và thấy cái cứu cánh của cuộc sống á, nó là thoát khổ. Và đạt được cái chỗ đó. Thì đó là các bậc A-la-hán, các bậc đó phải học cái pháp tứ đế, học pháp thập nhị nhân duyên, phải tu trì và có một cái công năng thiền định, một cái năng lực trí huệ nó rất mạnh. Tịnh Độ Tông thấy rõ là người phàm mình không thể nào làm chuyện đó được. Chuyện đó nó có thực vào thời Đức Phật, nó có thực đối với những cái bậc thánh. Nhưng nếu mình là người phàm mà mình đem những chuyện đó ra rồi mình học theo á, thì mình trở thành một người vọng tưởng và mơ mộng. Nên người nào chủ trương ở đây là tu thiền định kia, nó chỉ là mơ mộng đối với các tổ tịnh độ hết. Và không thực tế và lôi kéo con người vào trong một cái ảo mộng. Rốt cuộc tu bao nhiêu năm trời đó, phiền não nó vẫn là phiền não. Nhưng mà người ta thì cứ thấy có danh, có tiếng, có này nọ, có gì á, thì con người ta cứ cho là chắc chắn cái đó là cái thực. Nhưng mà nó đã cách xa cái thời Phật quá lâu. Cho nên Tịnh Độ ý thức cái vấn đề mạt pháp và cái thực tế của người phàm, cái căn tính của người phàm rất là mạnh. Cái điều nữa nó là cái pháp đại thừa. Cái pháp đại thừa của Đức Phật chính là để độ tất cả chúng sinh. Mà một cái chúng sinh kiểu mẫu để được độ đó là con người, và là một cái con người phàm. Đó, con người phàm. Cũng như khi mình đi bố thí, thì cái người kiểu mẫu của mình bố thí, nó phải là một cái người ăn xin. Thì mình lại gõ cửa người nhà giàu mình bố thí, thì nó đâu được. Cho nên Đức Phật độ, thực sự cái pháp độ sinh của Đức Phật, cái từ bi là nó lấy tất cả chúng sinh. Nhưng mà cái người đại diện cho chúng sinh nó ở trong một cái mức độ mà nó có thể đón nhận được cái sự cứu độ đó. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đều là cái đối tượng để cứu độ, nhưng mà không đón nhận được sự cứu độ đó. Nên là ở cái mức độ chúng sinh hữu tình, mà ở cái mức độ có thể đón nhận được đó là con người, và lại là con người ở cái mức độ bình phàm, chứ không phải là bậc thánh. Cho nên vì vậy Đức Phật mới truyền tất cả các bậc thánh theo mình để độ chúng sinh. Tam bảo là để độ sinh mà. Cho nên Đức Phật khai ngộ cho các bậc thánh, rồi biến bậc thánh thành tăng bảo để cùng là tam bảo độ chúng sinh. Thì cái chúng sinh mà tiêu biểu đó là con người phàm của mình đây này. Cho nên tịnh độ nhận thức ra cái điều đó rất là mạnh. Và nó là đúng cái ý nghĩa độ sinh của Đại Thừa. Nên khi mà chúng tôi coi và nhận xét về tịnh độ, nó mới khai triển, khai phá ra những cái điều đó. Và đồng thời không những như vậy, mà tại sao các tổ tịnh độ mới ca ngợi cái pháp môn tịnh độ? Bởi vì độ là độ đến mức nào? Không phải độ đến mức thanh văn và duyên giác, mà là độ đến cái mức thành chứng đẳng chánh giác. Mà muốn như vậy, cái phương tiện nó là phải đưa về cực lạc thế giới, đưa về một cõi tịnh độ. Cho nên không phải là chỉ ở cuối cuộc đời này, rồi chỉ nói chuyện mình là để làm cho mình thành ra một cái người tốt, rồi đi làm chuyện tốt thì mình cũng nằm trong luân hồi, mình sẽ đời sau mình sẽ được sinh vào cõi trời. Cho nên cái độ đó không phải là của Đại Thừa. Cái độ Đại Thừa là đưa cái người đó về trong cái cõi Phật, được nhiếp vào trong cái cảnh giới tự chứng của chư Phật, là báo độ của chư Phật. Cho nên vì vậy cái ý nghĩa độ sinh của tịnh độ vậy nó rất là nghĩa là viên mãn theo ý nghĩa Đại Thừa. Còn bây giờ một vị thiền sư có thể hét một tiếng mình giác ngộ. Đó. Nhưng mà còn bao nhiêu chúng sinh khác không giác ngộ. Và mình giác ngộ như vậy rồi, mình cũng không biết làm sao. Mình đi hét người này người khác thì khi nó hét lại, chúng đâu có giác ngộ, và chúng thành nó đập mình nữa. Đó. Cho nên mình biết là như vậy. Cho nên vì vậy mà cái độ chúng sinh của Đại Thừa, nếu mà mình nói theo nhiều cái giáo lý của Đại Thừa như Như Lai Tạng nữa, thì nó sẽ hiển rõ ra lắm. Nhưng mà giờ đây ấy, thì biết là mình chỉ nhận xét cái ý nghĩa của tịnh độ nó như vậy. Tịnh độ là một cái phương tiện đặc biệt mà nó hiện ra tất cả những cái ý nghĩa mà xưa nay mình thấy rất là chủ tượng mơ hồ của Đại Thừa Phật giáo, là thành Phật độ chúng sinh. Cái chữ độ chúng sinh là độ tất cả chúng sinh, nó là một cái điều vẫn là mình nói làm sao mà độ tất cả chúng sinh được. Mình độ chính mình chưa xong, độ người kia nữa, mình còn thấy gần chết nữa. Đó. Bây giờ mà độ tất cả chúng sinh rồi lại mình nghe độ dù loài muỗi là ruồi là gì đi nữa. Đó. Tất cả những cái đó nó làm cho mình bối rối vô cùng. Và một khi mà mình thấy nó quá hoang đường như vậy, thì dù có là học giả gì chăng nữa cũng nói là cái đó là những cái huyễn tưởng của tôn giáo. Phật giáo là muốn tranh giành, mấy ông học giả, mấy ông thường nói đó. Phật giáo muốn tranh giành tín đồ với lại Ấn Độ giáo. Mà thấy Ấn Độ giáo nói cái chuyện thần thánh, thượng đế đó, thì người ta thích nghe, cho nên Phật giáo bây giờ mới phải tạo ra một cái thần thánh ở trong đạo Phật. Tạo ra một cái cảnh giới như vậy. Là mấy ông học giả nói như thế. Nên tất cả những cái nó cái phỉ báng như vậy, những cái mà thiếu hiểu biết như vậy về chân lý, nó khiến cho cái giáo lý của Đại Thừa mà mình là đệ tử của Đại Thừa hết, nó sẽ mai một. Khi mình không hiểu rõ thì cái đại thừa nó trở thành cái mê tín. Mình hiểu rõ, mình có thực hành đúng á, thì nó sẽ như vậy. Tức là mình cũng sẽ nghĩ Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật gì nữa thì nó cũng giống như Thượng Đế vậy thôi. Rồi mình cũng cầu vậy, rồi cứ là tìm cái gì mà mình cảm thấy như là nó lạ lạ, hiếu kỳ lạ lạ, gọi là linh thiêng ở trong cái cuộc sống này, là mình cho là đó là những cái của đạo á. Ví dụ mình ngồi tu một chập cái tự nhiên cái đầu mình, cái tóc nó rụng mất bên này nửa đầu, cái mà sao mà tu mình chứng đắc cái pháp gì nó lạ thế không biết. Mình cứ lấy những cái lạ lạ lùng lùng đó, mình cho là những cái kỳ tích của đạo. Thực ra mình không có biết rõ được cái đạo pháp nó là cái gì hết. Nó chỉ là những cái tâm tưởng của nó rối bời của con người mình, nó tà của mình thôi, nó phát sinh ra những cái năng lực như vậy. Cho nên thì đấy, mình biết là chính vậy mà mình hiểu, thì chúng tôi mới thấy rằng là cái giáo lý của tịnh độ nó bao trùm quá, nghĩa là viên nhưng mà cái đó là cái mà khiến cho con người ta thường thấy khó hiểu. Nếu mà mình nhận ra cái đó rồi mình coi lại những cái lời của chư tổ tịnh độ á, ca ngợi tán thán á, thì nó đều là ở trong cái ý đó hết. Thế là cái pháp môn này bao trùm từ bình dân lên cho đến thượng tầng căn tịnh như phổ hiền văn thù, là bởi vì nó là cái con đường thành Phật, và cái con đường thành Phật chính đẳng chính giác là không phải gì thành Phật mà phải độ chúng sinh. Cho nên tất cả Bồ Tát là đều được nhiếp vào cái con đường đó hết. Cái con đường đó nó làm cho các Bồ Tát học hỏi ra được cái một cái phương tiện thiện xảo để hiển ra được tất cả những cái ý nghĩa của chân lý. Chân lý thì nói là nó có mặt thể, thì các thanh văn duyên giác này nọ đều chứng được cái mặt thể đó, nhưng mà nó có mặt dụng vô lượng nghĩa. Cái mặt dụng vô lượng nghĩa đó đó, sở dĩ mà nó thành dụng vô lượng nghĩa, tác dụng nó là ở cái chỗ là từ cái chân lý đó nó có cái tác dụng đối với chúng sinh. Cho nên tất cả chúng sinh á, nó đều là một cái chỗ để hiển ra cái tác dụng của giác ngộ. Ví dụ một bậc giác ngộ á, mà nhìn thấy một cái con người một cái là không có bao giờ mà bậc giác ngộ nó tham sân si đối với người đó hết. Cho nên ở nơi con người đó, nó hiển ra cái không tham, không sân, không si của sự giác ngộ, hiển ra cái tác dụng đó. Bậc giác ngộ thấy con muỗi nó o e một cái, bậc giác ngộ nó nhìn cái con muỗi đó với nhìn một cái ông vua, nó có thể bình đẳng như nhau. Cho nên nó mới thể hiện cái chỗ bình đẳng của chân lý. Đó. Mà nó bình đẳng mà con muỗi vẫn là con muỗi, ông vua vẫn là ông vua. Cho nên ở cái mặt mà cái mặt tướng bên ngoài sai khác như vậy ấy, là nó thuộc về chúng sinh, nó thuộc về nhân quả. Đó. Còn cái mặt mà từ trong cái bản thể, cái tự tính của chân lý ấy, của giác ngộ ấy, mà nó hiển hiện ra đối phó với chúng sinh thì nó thành ra tất cả công đức. Tất cả công đức gọi là trợ đạo, mà công đức của Phật Pháp ấy, mà người ta thường tán thán ở trong Đại Thừa đó. 37 phẩm trợ đạo ấy này nọ, là những Phật Pháp như vậy ấy, của Đức Phật ấy, là nó đều là cái tác dụng khi mà Đức Phật gặp gỡ chúng sinh. Thì lập tức là Đức Phật có liền tất cả những cái thái độ từ trong tâm ra đến bên ngoài, của tham, của không tham, không sân, không si, của từ bi hỷ xả và của thuyết pháp khai mở. Nó như vậy là nó từ trong cái thể đó nó hiện ra cái công dụng. Cho nên tất cả chúng sinh á, nó được nhiếp vào trong. Tại vì cái chân lý mà hiện ra chúng sinh á, bây giờ mình nói đến cái chỗ mà ông vua mới lại con ruồi con muỗi, cái chân lý, cái nguyên lý mà Đức Phật giác ngộ mà nó hiện ra ông vua với chúng sinh á, với con ruồi á, nó là chân lý nhân quả. Cho nên ở trong cái nguyên lý đó, nó ông vua với con ruồi á, nó bình đẳng với nhau, nó là từ nhân ra quả. Nhưng mà ở trong cái nhân đó thì cái ông vua ông bớt cái vô minh, ông ít cái vô minh hơn là cái con ruồi. Cho nên nó mới ra cái quả là con ruồi với lại cái ông vua. Mà nó từ là đều từ nhân quả mà nó hiện ra. Đấy. Cho nên mình hiểu cái tại sao mà là cái chân lý nó lại bao trùm tất cả muôn loài. Tại vì các loài nó ở trong cái chân lý nhân quả nó hiện ra. Mà cái sự giác ngộ Đức Phật là giác ngộ ra cái chân lý nhân quả. À, Đức Phật tỉnh ngộ ra được cái bản thể của chân lý nhân quả, nó chính là Niết Bàn, tịch diệt. À, sau này mình nói theo giáo lý nó là tính không. À, Đức Phật giác ngộ ra cái mặt mà độ chúng sinh của từ bi, nó là cái mặt tác dụng, nó là tất cả cái con đường Bồ Tát Đạo thực hành cái nhiếp độ chúng sinh. Mà nó chỉ là do cái chân lý nó như vậy. Cho nên nếu ai mà chỉ nhận được cái phần tự thể tính là tịch diệt Niết Bàn mà không hiện phát hiện ra được cái tác dụng từ bi cứu độ đó, thì cái người đó chỉ đạt được cái thanh văn với duyên giác. Cái người mà muốn đạt được cái chứng giác viên mãn đó, viên giác đó, cái người đó phải có cái mặt tự giác và có cái mặt giác tha nữa. Bởi vì cái chân lý là như vậy, chứ không phải là cái ý thích của mình, không phải là cái tình cảm của một cái con người, mà là chân lý là như vậy. Cho nên không vào đến cái chân lý đó thì không đạt đến cái chỗ viên giác. Mà cái giác nó chỉ là một mặt của cái tự thể, cho nên nó kêu là thanh văn mới duyên giác. Vẫn là bồ đề, nhưng mà không phát ra được cái tác dụng. Cho nên trên cái phương diện tác dụng như vậy thì tất cả chúng sinh, Đức Phật là cái thể của cái lý nhân quả. Mà tất cả chúng sinh là cái tác dụng của cái lý nhân quả. Thành ra cái thể đó nó như là một cái chất sáng của gương. Cái tác dụng tức là Phật, cái tác dụng của chúng sinh nó là tất cả những cái hình bóng nó hiện trên gương. Tất cả những cái hình bóng nó là chúng sinh. Và nó là cái dụng, nó là cái tác dụng của cái chất sáng. Cho nên Phật và chúng sinh không có hề tách lìa khỏi nhau. Cái giáo lý của Như Lai Tạng nó như vậy. Mà khi mà nói phương diện mà thực mới giả á, thì cái thực nó là một cái thường hằng bất biến. Cho nên bao giờ cái thể ấy, nó cũng thường hằng bất biến. Cái dụng ấy, nó theo nhân quả, nó hiện ra cái mặt ngoài sai khác. Cho nên cái thật của mình ấy, là Phật tính. Cái giả của mình ấy, nó là cái hiện mình đang mang thân này đây, đang mang này đây. Nó là cái giả, mình là Phật. Cho nên giáo lý Như Lai Tạng nói tất cả chúng sinh là Phật. À, mà cái mình đang mang đây là cái nhân quả nó hiện ra. À, cho nên cái thể của con ruồi ấy, nó cũng là Phật tính. Mà cái hình dáng của con ruồi và cái đời sống của con ruồi ấy, nó là cái kết quả của nhân quả. Cho nên nó như vậy. Cho nên nó không ra khỏi cái lý nhân quả. Và con người khổ đau ở chỗ nào? Con người khổ đau ở cái chỗ con người không giác ra được. Cho nên nó không giác ra được, cho nên nó không có thấy được cái bản thể tịch diệt vô ngã, tính không của nó, mà nó thấy ra cái mặt có, nó thấy ra cái mặt chấp có, rồi nó chấp lấy một cái tôi, rồi nó phát sinh nghiệp với nhau. Nó phát sinh nghiệp với nhau, nó làm cho cái nhân quả nó cứ biến hiện ở trên cái mặt gương đấy. Cái nhân quả nó cứ sai khác, nó sai khác đi như vậy. Nhưng mà nó sai khác thì nó có sinh, có diệt, có thay đổi, và nó có muôn vàn cái bộ mặt. Nhưng mà cái thể sáng của gương không bao giờ thay đổi. Không bao giờ có sinh có diệt. Cho nên về sau này trong Đại Thừa mới kêu cái bản thể đó, nó thành ra là Phật tính hay là Pháp Thân Phật. Đó là Pháp Thân Phật. Mà chúng sinh, tại sao Phật phải độ chúng sinh? Bởi vì chúng sinh thực ra là từ cái thể Pháp thân nó đó mà hiện ra theo nhân quả vô minh, gốc là vô minh của mình. Mà nó hiện ra sai khác vô cùng. Loài người, loài trời, loài địa ngục, loài này, đủ loài hết á. Nó hiện ra như vậy. Mà hiện đến đâu cũng không ra khỏi cái Phật tính. Cho nên muốn chứng được cái Phật tính đó, cái người hành giả nó phải phát một cái nguyện nhiếp tất cả chúng sinh, quy về trên cái bản giác của mình, cho nên gọi là nhiếp tất cả chúng sinh để độ chúng sinh. Thì cái người đó có một cái chứng kiến về cái lý đó, thì cái người đó mới có thể bước vào cái con đường đại thừa Bồ Tát đạo được. Thì nó như vậy mà mình hiểu, mà nếu mà nó quá khó cho cái căn tính phàm phu của mình thì nó đã có cái pháp môn tịnh độ đỡ cho mình. Nên nếu khi mình hiểu như vậy rồi thì mình nhận thức ra một điều, mình theo tịnh độ là mình theo đại thừa và mình theo cái con đường thành Phật. Và bởi vì mình theo con đường thành Phật cho nên mình đúng nghĩa là con Phật, mình đúng nghĩa là Phật tử, mình là con Phật. Còn xưa nay ấy, mình là Phật tử, mà cái tử đó là tử chết. Tử đó là tử chết, tử con, hoàng tử, thái tử. Thì mình phải hiểu rõ như vậy ấy, thì cái phát nguyện của mình và cái thực hành của mình ấy, nó mới thành là mình là cùng tử mà đi tìm trở lại cái vị cha trường giả. Còn cùng tử kia là không chấp nhận, không chấp nhận được, không biết được mà không chấp nhận được cha mình. Thế nên chính vì thế mà mình biết là cái tu của mình là để tu, là để đi về cái chỗ vậy. Thì khi mình tu hành như thế thì mình, nếu mà nó rõ lên thì mình không có rắc rối nữa. Thì tu cứ lo tu, chăm chỉ tu và chuyên cần, nhất ý, nhất hướng ở trong đó. Còn tất cả chuyện đời nó xảy ra làm sao thì nó không phải là đề tài chính của mình nữa. Kể cả mình là Phật tử lên chùa mà ông thầy cũng như vậy, nó cũng chẳng phải là cái chuyện đề tài của mình hết. Ông thầy như thế này, ông thầy thế kia, ông thầy đạo đức cũng chẳng phải là cái chỗ mà để cho mình thương mến. Ông thầy không đạo đức cũng chẳng phải là chỗ để cho mình phải phiền não. Tất cả ông thầy nào nó cũng chỉ là một cái tác dụng ở trên cái mặt hình bóng của cái bản thể Phật tính Như Lai Tạng của mình mà thôi. Mà cũng từ cái chỗ đó mà cái giáo lý Duy Thức mới nói là tất cả các pháp là do tâm hiện, là do Duy Thức. Thì giờ mình cứ nghĩ là mình theo Phật, mình là con Phật. Con Phật rồi mà cứ đi đụng chuyện với ai là gây người đó, nó giống như là du côn du kề ngoài đường á, mình cảm thấy nó làm sao. Con Phật thì phải đi về với Phật đó, và mình thấy nó có lý vô cùng. Thì như vậy cái tâm của mình nó tự động nó sẽ xả bớt phiền não rất nhiều. Gì là Phật. Đây mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp nước cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật.